khi được hương cúng Phật. Nhiếp lục căn quan trọng nhất là nhiếp nhĩ căn. Lúc một mình niệm Phật thì tốt nhất là niệm theo cách kim can trì, nghĩa là niệm khe khẽ vừa đủ mình nghe, vừa nghe được âm thanh mình niệm mà vừa dưỡng hơi thở. Niệm thầm không ra tiếng cũng có thể nghe, nhưng mà khó nghe hơn. Âm thanh lớn nhỏ cũng có thể thay đổi. Lúc tán loạn hoặc phiền não mà khởi lên thì có thể niệm lớn, dùng âm thanh để đè nén ý niệm. Đến khi niệm được thanh tịnh rồi thì có thể niệm nhỏ tiếng lại. Tốt nhất là phải nghe được âm thanh mình niệm. Âm thanh này có thể giúp mình nhiếp tâm. Đây là sự đặc biệt thù thắng của pháp môn niệm Phật. Người xưa nói, lấy âm thanh làm Phật sự. Cực lạc thế giới là nơi có pháp âm tuyên lưu. Người nghe thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng niệm Phật này là pháp âm. Phải niệm được có âm điệu rõ ràng và liên tục không ngưng. Lúc niệm phải chân thành, khẩn thiết và thanh tịnh. Âm thanh bạn niệm này là âm thanh diệu đức. Đối tượng của bạn niệm là vị Phật có vạn đức trang nghiêm. Âm thanh niệm này tự nhiên là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Diệu thanh vô lượng thù thắng này lại từ tai đi thẳng vào tâm thức và gia trì tự tâm, tự cảm, tự ứng, rất vi diệu và rất khó suy lường được. Cho nên quan trọng nhất là ở chỗ niệm, rồi tự mình nghe tiếng niệm đó. Nuôi dưỡng ý thức. Nếu lúc niệm trong tâm phiền tạp tán loạn thì âm thanh niệm Phật tự nhiên rất tạp loạn khó nghe. Tâm không chuyên chú thì tai nghe cũng không rõ. Âm thanh niệm ra không có tác dụng nhiếp tâm thì càng không thể nhiếp hết lục căn được. Trái lại còn có ảnh hưởng xấu là nuôi dưỡng ý thức. Nếu bạn niệm rất lơ là, bạn không những là không chuyển thức thành trí mà còn bồi dưỡng thêm cho thức. Chúng ta tu tập mục đích là chuyển tám thức thành bốn trí. Chúng ta niệm Phật là đem ý thức phân biệt chuyển thành diệu quan sát trí. Nếu chúng ta niệm Phật mà không theo âm điệu, tán loạn, không tập trung tinh thần, không liên tục, tâm tưởng chuyện không giống như miệng niệm, âm thanh niệm không thể nhiếp được tâm. Cách niệm này không những là không chuyển thức mà lại còn dưỡng thức. Cổ đức than rằng niệm như vậy là quá uổng. Thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó gặp khó nghe, tịnh độ khó tin, mà bạn tin được. Bạn lại chịu niệm Phật, nhưng mà bạn lại niệm một cách này. Cho nên người xưa mới than thở là niệm cách này thì vĩnh viễn rất khó thành phiến. Niệm Phật đến khi nhất tâm bất loạn thì rất khó. Trước hết phải đạt được niệm Phật thành phiến, thành khối trước. Chúng ta phải niệm đến thành phiến, ít thì mười mấy câu, nhiều thì 30 câu, 50 câu. Nếu nhiều nữa thì cho đến 1 sâu, 2 sâu chuỗi. Niệm Phật thành phiến nghĩa là trong thời gian niệm này, tâm định trên câu niệm Phật, tâm không loạn, từ đầu đến cuối đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. trình độ của mình niệm như thế nào, mình hoàn toàn biết rõ. Cho nên cách niệm như trên đã nói thì rất khó thành phiến, phải nên tránh, phải nên phòng ngừa. Đoạn đầu trong bài thơ thứ nhất này nói đến điều cấm kỵ trong lúc niệm Phật. Ngược lại ba đoạn sau này nói đến cách niệm Phật như thế nào mới đúng và chính xác. Tiếng hòa nhịp đều, chỉ âm thanh niệm Phật hòa hài, an hòa. Âm thanh rất quan trọng. Nếu tiếng niệm mà khàn khàn, không rõ, không đều thì không tốt. Khi người nghe được âm thanh trong trẻo thanh tịnh thì tự nhiên tâm thần sảng khoái, thân tâm an hòa. Ngược lại thì tâm sẽ loạn, bức rứt và không an. Nhịp đều là âm thanh êm dịu, hòa hài, an định, trầm tịnh. Khí vận cao nhã, có nhịp điệu. Chữ ngay âm tròn, rõ. Chữ phải niệm đúng âm. Chữ A trong danh hiệu Đức Phật A-di-đà phải đọc là A. Chữ không phải là Ơ. Nếu người bắt đầu mà niệm không đúng thì phải sửa. Nếu người niệm lâu rồi thì rất khó sửa không được. Tiếng niệm ra phải rõ, đừng có khàn hoặc là đục. Tai nghe được âm thanh này thì tinh thần khó chịu, không thích. Ngược lại âm thanh trong trẻo rõ ràng làm cho người nghe hoan hỷ, dễ chịu, tâm dễ an định. Âm nhạc có ảnh hưởng rất lớn. Nghe tiếng đàn tỳ bà và nghe âm nhạc kích động hiện nay có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đàn tỳ bà tốt thì hiệu quả còn đặc biệt hơn nữa. Chỉ cần nghe vài tiếng thì tâm bồn chồn không yên của người nghe có thể lắng dịu xuống. Âm thanh có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên âm thanh niệm Phật phải nên rõ ràng, viên hòa, thành khẩn khắc khích, mạo thiết miên mật. Lúc niệm Phật phải thành khẩn, cũng như lúc đứng trước Phật thiệt, hoặc là như lúc đi trên biển lớn đang bị nạn sắp chìm, phải hết lòng kêu cứu. Lúc đó mỗi niệm đều phát ra từ tâm vô cùng chí thành, vô cùng khẩn thiết. Từng câu Phật hiệu nối liền theo câu trước. Niệm như vậy gọi là khắc khích, miên mật, và cũng là tịnh niệm tương kế liên tục. Đối với những người có công khóa sáng tối nhất định, trước hết phải làm cho được khắc khích miên mật trong thời gian niệm Phật này, tránh đừng bị quấy nhiễu. Niệm được lâu rồi thì không những trong thời công khóa nhất định niệm được miên mật, mà phải ở bất cứ chỗ nào cũng phải luôn luôn có câu Phật hiệu trong tâm. Điều này khó không? Sự thật thì đâu có ai cả.